Kính thưa quý chị, bài phụ âm cho ngày thứ tư tuần thứ bảy phục sinh, chúng ta vẫn thấy tiếp tục cái chủ đề gọi là thầy là sự sống, và sự sống đây đã lên tới tột đỉnh, đó là sự hiệp thông thần linh. Và trong tuần này là chúng ta toàn đọc những bài về hiệp thông thần linh thôi, nhất là ở trong ba ngày ba thứ tư thứ năm, liên quan đến cái bài gọi là lời cầu kết thúc bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Và bài phúc âm hôm nay tiếp theo bài phúc âm hôm qua cũng vẫn là lời cầu đó, nhưng mà ở đoạn 11b cho tới đoạn 19, còn hôm qua từ đoạn 1 cho tới đoạn 11a. Thì cái câu quan trọng nhất của bài phúc âm hôm qua đó, đó là cái câu đầu tiên: lạy cha, xin hãy làm rạng danh con của cha, để con cha cũng được làm rạng danh cha. Đấy, cái câu quan trọng nhất là cái câu đó, nó chi phối tất cả một cái câu khác ở trong cái bài phúc âm hôm qua. Và cái bài phúc âm hôm nay thì cái câu quan trọng nhất là cũng câu đầu tiên: lạy cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh cha những kẻ cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Ta đây là con với cha đấy. Đấy, chứ không phải ta đây là chỉ một mình Chúa Giêsu thôi. Thì bây giờ chúng ta nếu mà đọc kỹ bài phụ âm này, chúng ta sẽ thấy rằng là hôm qua, bài phụ âm hôm qua, Chúa Giêsu xin với Chúa Cha về mình. Còn bài phụ âm hôm nay là Chúa Giêsu bắt đầu xin cho các thánh tông đồ. cho các thánh tông đồ. Rồi ngày bài phúc âm ngày mai đó, Ngài xin cho kẻ cả nhân loại, nhất là những người mà nghe theo lời các thánh tông đồ mà tin vào người nữa. Thì là ba bài phúc âm là như vậy. Cái đoạn 17 của phúc âm thánh Gioan về lời nguyện hiến tế kết thúc bữa tiệc ly, nó chia làm ba bài là như vậy. Còn bài phúc âm hôm nay như em vừa mới nói là cũng liên quan đến hiệp nhất, để chúng được nên một như ta. Nhưng để chúng được nên một như cha và con ấy, như con ở trong cha và như cha ở trong con, và ngày mai chúng ta sẽ thấy Chúa nói rõ hơn về hiệp nhất như thế nào. Thì bây giờ đó, các thánh tông đồ không thể nào có thể tham phần với Chúa Kitô được, có thể nên một như Chúa Kitô mong muốn được. Để chúng được nên một như ta đây, có nghĩa là như cha và con đây, không thể nào. Nếu mà các thánh tông đồ không được cha gìn giữ. Bởi thế nên cái câu đầu tiên mà Chúa Giêsu xin cho các tông đồ là gì? Xin hãy gìn giữ. Đấy, xin giữ những kẻ cha đã ban cho con trong danh cha, để chúng được nên một như ta. Và bây giờ nếu chúng ta để ý thêm, chúng ta sẽ thấy là xin gìn giữ đây về mặt tiêu cực và về mặt tích cực. Xin gìn giữ đây, chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy là gìn giữ cái gì? Gìn giữ nghe là các thánh tông đồ, là những cái kẻ cha đã ban cho con, và gìn hỡ họ như thế nào? Thì Chúa Giêsu nói là con không xin cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin giữ chúng cho khỏi sự dữ. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu không xin Chúa Cha đem các thánh tông đồ ra khỏi thế gian, có nghĩa là về nước trời, về trời với thầy, với Chúa, với Chúa Giêsu. Thầy ở đâu các con cũng ở đó. Không, chưa. Bây giờ thầy có đi nữa thì các con vẫn ở lại thế gian này. Các con không thể ra khỏi thế gian, các con phải sống trong thế gian, chứ không phải là các con nghĩa là sống ngoài thế gian này. Không, các con phải ở trong thế gian này, phải ở trong thế gian này để làm chứng cho thầy, chứ không phải là các con khinh thường thế gian này, rồi các con chê thế gian này, các con bỏ đi tu. Không, đi tu là yêu đời chứ không phải là chán đời. Đấy, đôi khi Chúa dùng những cái trường hợp bị thất bại hay là cảm thấy chán đời để chúng ta đi tu, để mà yêu đời, chứ không phải là chỉ có chán đời mà đi tu thôi. Không có. Chán bởi vì thấy nó giả dối, chán bởi vì thấy nó phản bội, thấy nó toàn là những cái tạm bợ. Đấy, chán là chỗ đó, để thấy được cái chân lý, đâu là sự thật, để mà theo cái chân lý đó. Và cái chân lý đó chính là ánh sáng thế gian. Bởi thế nên khi chán đời mà theo Chúa rồi đó, thì cũng sẽ trở thành ánh sáng thế gian. Và chỉ có bao giờ chúng ta chán đời, chúng ta không thích đời nữa, chúng ta chỉ có một mình Chúa thôi, thì chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa, thì chúng ta mới có thể yêu đời. Chứ còn nếu mà chỉ có chán đời không á, là chúng ta chỉ có muốn tự tử thôi, chứ đừng có nói mà muốn sống nữa. Bởi thế nên chúng ta, Chúa muốn chúng ta ở trong thế gian, nhưng mà không thuộc về thế gian, giống như Chúa Kitô không thuộc về thế gian. Con đã ban lời cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng vì chúng không thuộc về thế gian. Có bài phúc âm tuần trước chúng ta đã nghe Chúa nói là thế gian nó yêu những sự thuộc về nó, và sở dĩ thế gian nó ghét các con bởi vì các con không thuộc về nó. Mà thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian rồi, do đó nên nó ghét thầy như thế nào, nó cũng ghét các con như vậy. Do đó nên em nói là khi mà chúng ta bị thế gian ghét, chúng ta hãy vui mừng. Bởi vì sao vậy? Như vậy chứng tỏ chúng ta giống Chúa. Như vậy là chứng tỏ Chúa Kitô sống trong chúng ta, nó mới ghét Chúa Kitô trong chúng ta, qua chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta yêu thế gian, chúng ta theo thế gian, chúng ta theo đường rộng, chúng ta đồng tính luyến ái, rồi chúng ta phá thai, rồi chúng ta ly dị, rồi chúng ta triệt sinh ăn tử, triệt sinh tự tử, thì nó thích chúng ta. Nó đâu có ghét chúng ta đâu. Nó đâu bao giờ chống đối chúng ta nữa. Tại đó nên Chúa nói rất là đúng. Và Chúa muốn chúng ta ở trong cái thế gian đó. Và Chúa muốn thế gian nó ghét chúng ta, nó bắt bớ chúng ta để chúng ta nên giống Chúa. Để nhờ đó chúng ta mới có thể cứu các linh hồn. Chúng ta phải ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Và vì chúng ta không thuộc thế gian nên thế gian nó bắt bớ chúng ta. Nhưng mà các anh các chị ơi, khi chúng ta bị bắt bớ đó là cái gì xảy ra? Đó là lời Chúa Giêsu xin ở cái câu cuối cùng. Xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý. Đầu tiên Chúa xin hãy gìn giữ họ trong danh cha. Và gìn giữ trước hết khỏi cái gì? Khỏi thế gian, khỏi sự giữ của thế gian. nghĩa là khỏi theo thế gian, khỏi theo những chiếc cám dỗ của ma quỷ. Ngược lại, đấy, còn được thánh hóa nữa, xin hãy thánh hóa họ trong chân lý. Nhưng mà thánh hóa ở chỗ nào? Trong chân lý. Chân lý đây là gì? Là chính Chúa Kitô. Thánh hóa họ trong chân lý là gì? Là thánh hóa họ nên giống Chúa Kitô. Nên giống Chúa Kitô, làm cho họ nên giống Chúa Kitô, có nghĩa là cũng bị bắt bớ, nhưng mà thắng thế gian, chứ không có thua thế gian. Chính khi bị bắt bớ, lại tỏ ra cái chân lý, lại tỏ ra đức tin bất khuất, lại làm cho chân lý sáng tỏ, lại làm cho danh cha cá sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện. Hay không? Đấy là thánh hóa, đấy là lúc chúng ta được thánh hóa. Thánh hóa, và đấy là lúc chúng ta sinh nhiều hoa trái, giống như cành nho đã sinh trái lại càng bị tỉa đi cho nó càng sinh trái hơn vậy. Do đó là ngay sau câu đó, được thánh hóa rồi, Chúa Giêsu nói cái gì? Xin cha cái gì? Cũng như cha đã sai con vào thế gian, có nghĩa là sau khi được thánh hóa thì sai vào thế gian. Có nghĩa là được nên giống Chúa Kitô rồi, thì lúc bây giờ sinh hoa trái. Cũng như cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đấy, chúng ta thấy chúng ta được vinh dự không? Rất là vinh dự. Ở chỗ gì? Ở chỗ được Chúa Cha thương yêu, khen chọn, đó, rồi trao cho Chúa Kitô. Và tất cả những gì của Cha là của con, tất cả những gì của con là của Cha. Thì chúng ta đã được Chúa Cha yêu thương và trao cho Chúa Kitô, thì Chúa Kitô đã yêu chúng ta cho tới cùng. Cho tới cùng. Ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa đã tự thánh hóa. Tự thánh hóa như thế nào? Chết trên cây thập giá. Để chúng ta nhận biết Chúa, để chúng ta được nên giống Chúa, để chúng ta có thể cùng với Chúa cứu được các linh hồn. Bởi thế chúng ta thấy có lạ gì không? Ở trong phúc âm thánh Luca đoạn 22, khi mà Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể đó, hai cái lời truyền trên bánh và trên rượu, thì Chúa đọc cái gì? Này là mình thầy sẽ bị nộp vì ai? Vì các con. Vì các con là chính các tông đồ lúc bây giờ đấy, là nói riêng. Nhưng mà ám chỉ giáo hội nói chung sau này, chứ không phải chỉ có 12 tông đồ lúc bây giờ. Bởi vì 12 tông đồ lúc bây giờ là tiêu biểu cho giáo hội, thay cho giáo hội, đại diện giáo hội và là nền tảng của giáo hội. Do đó nên, nay đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con, có nghĩa là yêu thương các con, hy sinh cho các con, cho tới cùng, cho tới chết, bỏ mạng sống mình vì đàn chiên. Của đấy. Trên rượu thì Chúa Giêsu nói gì? Này là máu. Đây là chén máu thầy đã đổ ra cho các con. Lúc nãy là vì các con, bây giờ là cho các con. Cũng là cho giáo hội đây. Do đó thánh thể chỉ có giáo hội mới được rước mà thôi. Chứ không phải người ngoại giáo, không phải người ngoài. Người ngoại giáo không được rước. Chỉ có những cái thành phần là cành nho dính liền với thân nho mới được rước. Còn những cành nho mà không dính liền với thân nho cũng không được rước. Nhưng không dính liền với thân nho là cái gì? Phạm tội trọng đấy. Không, nghĩa là không còn dính liền nữa thì không còn được thông hiệp với sự sống thần linh đó nữa. Chết rồi, cái cành đó bị rụng xuống rồi. Do đó nên không còn thông hiệp nữa. Mỗi một sáng, mỗi một lần em đi rước lễ đó, rước lễ xong xuống một cái để em cảm nghiệm thấy, lạy Chúa, con là cành nho. Chúa đang thông cho con sự sống thần linh của Chúa đây. Và chỉ có con là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, là chi thể của giáo hội mới được diễm phúc Chúa thông ban cái sự sống thần linh cho con mà thôi. Ôi, con cảm thấy quá sức là hạnh phúc. Và cũng là một trách nhiệm cho con nữa. Bởi vì sao vậy? Khi con nhận được sự sống thần linh Chúa thông ban cho con, không phải chỉ cho một mình con, không phải chỉ cho một mình con, mà là cho các linh hồn. Bởi thế nên, xin Chúa hãy lớn lên trong con, để làm cho con được trở nên viên mãn, sống một sự sống không phải chỉ có sự sống khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, mà còn sự sống viên mãn bởi vì Chúa ban mình cho con nơi mình Thánh Chúa và máu Thánh Chúa đây. Và mình máu Thánh Chúa đó chính là mình máu Thánh Chúa đã chịu nộp vì các con và đã đổ ra cho các con, nhưng mà mình máu Thánh Chúa đó cũng đã sống lại để cho con được sống và sự sống viên mãn. Bởi thế nên khi mà Chúa sống lại, Chúa đã thở hơi trên các thánh tông đồ để cho các thánh tông đồ được cái sự sống viên mãn đó. Các con hãy nhận lấy thánh linh. Ôi, khi chúng ta lãnh nhận bí thánh thể, mỗi một lần hiệp lễ là chúng ta nhận được thánh linh của Chúa đấy. Là thánh linh lại tăng lên trong chúng ta. Trong khi đó, mỗi một ngày Thánh Linh thụt xuống bởi vì những cái tội nhẹ của chúng ta, những cái tội mà chúng ta không trung thành với Chúa, hay là từ chối Chúa một cái điều gì đó, vân vân, thì Thánh Linh lại giảm xuống. Nhưng mà khi rước lễ, Thánh Linh lại tăng lên, và nhờ Thánh Linh chúng ta mới sống được như Chúa Kitô sống, và như vậy chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô đúng như Chúa Thánh Thần được sai tới để làm chứng cho Chúa Kitô. Và chúng ta là dụng cụ, là phương tiện để Thánh Linh sử dụng chúng ta để làm chứng cho Chúa Kitô, cho chúng ta, cho thế gian, cũng chia sẻ với lại sự sống thần linh mà Chúa Kitô phục sinh đã thông ban cho chúng ta. Chúa Kitô thăng thiên, đã về trời, hiệp nhất Chúa Cha, đã sai Thánh Thần xuống để thông ban cho nhân loại sự sống viên mãn qua giáo hội của Chúa nói chung và mỗi tông đồ của chúng ta nói riêng. Xin mẹ Maria giúp chúng ta thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa muốn nơi kỳ thừa hữu môn đệ chúng ta. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.